xin chúng ta quay lên phía trước ạ. A-di-đà-phật, chúng con chào Thầy ạ.
A-di-đà-phật, chúng con chào Thầy ạ.
Vâng, Thầy cũng xin chào tất cả các con. Các con có khỏe không? Hai ngày vừa qua có hoan hỉ chưa? Còn ai khóc nhè không? Ai đòi về không? Rồi, vậy thì hôm nay là ngày thứ ba. Hôm nay buổi pháp thoại có chủ đề rất là hay đối với chúng ta, rất thiết thực trong cuộc sống này. Và hôm nay Thầy chủ trì sẽ chia sẻ với các con một bài pháp thoại. Trước khi chúng ta vào thời pháp thoại, xin mời tất cả các con chúng ta cùng trang nghiêm, chúng ta chắp tay để niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin mời tất cả con chúng ta ngồi xuống. Các con chúng ta ngồi nhẹ nhàng, kéo cái ghế cũng thật nhẹ nhàng. Và đặc biệt là chúng ta không nói chuyện trong khi chúng ta đứng lên ngồi xuống. Đấy. Hôm nay là ngày thứ ba rồi, chúng ta phải học những cái cử chỉ, uy nghi, phép tắc, làm sao đó cho càng ngày chúng ta càng tốt lên. Các con biết là chúng ta đi đến chùa Khai Nguyên tham dự khóa gì nhỉ? Tham dự gì? Khóa tu đúng không? Vậy chúng ta hiểu thế nào là khóa tu không? Có bạn thì hiểu, có bạn thì chưa. Sáng nay Thầy đi lên cùng tụng kinh với các con khóa sáng. Thấy đại đa số các con là ý thức rất là tốt, ngồi rất là ngay ngắn và thẳng lưng. Thậm chí có bạn là đến lúc mà bắt đầu vào bát nhã và niệm Phật, một số bạn đã còn quỳ lên cho đến hết khóa lễ các bạn mới ngồi đó. Nhưng cũng có một số bạn đi lên từ đầu cho đến cuối, Thầy phải nhắc đi nhắc lại đến 3-4 lần. Miệng thì không đọc kinh, thân thì không ngay thẳng, ngồi thì xiên bên trái rồi lại dẹo bên phải. Như vậy là đầy đủ ai nghi chưa? Đầy chưa các con? Đầy đủ chưa? Chưa. Chưa có ai nghi chứ không phải là chưa đầy đủ ai nghi. Đó, cho nên các con phải hiểu, các con là đến dự khóa gì? Khóa tu. Chứ tu có nghĩa là thay đổi. Thay đổi cái gì? Thay đổi những thói quen không tốt để sửa làm sao đó cho thành những thói quen tốt. Đấy gọi là gì? Đi gì? Đi tu. Trước khi các con chưa tới chùa tham dự khóa tu, bình thường á, bây giờ học xong rồi các con đang được nghỉ hè, thì thường là ngủ đến mấy giờ mới dậy? Mấy giờ? 6-7 giờ mới dậy đúng không? Đại đa số là như vậy. Nhưng tới chùa mấy giờ các con dậy rồi? Mấy? 4 giờ đã dậy đúng không? Vậy như vậy là chúng ta tu chưa? Đấy là tu rồi đấy. Dậy để làm gì? Dậy để đi gì? Đi học đạo gì? Học đạo đức. Đấy là tu rồi. Thay đổi những thói quen hay ngủ muộn hay ngủ nướng đúng không? Dậy sớm để đi học gì? Học đạo đức, học kinh luân, để rèn luyện cái trí tuệ của mình, cũng như là thực tập cái thói quen của mình. Đó. Trước đây là chúng ta không an nhẫn được. Nhưng bây giờ ta đi tu, chúng ta ngồi suốt cả một tiếng đồng hồ trong một khóa lễ như vậy. Trước đây ngồi một chút là chúng ta xiên xẹo rồi, ngồi một chút là chúng ta thì không chịu được rồi. Nhưng nay thì chúng ta nhìn các bạn bên cạnh chúng ta ngồi được, tại sao mình không ngồi được nhỉ? Các bạn ngồi được, tại sao mình không ngồi được? Cái em bé lớp 5, lớp 6 ngồi hàng trên, cái em ngồi được, tại sao mình không ngồi được nhỉ? Các anh các chị lại không ngồi được. Cho nên mình cố gắng, mình vượt qua cái sự mệt nhọc, uể oải và đau nhức mỏi khắp cơ thể, đặc biệt là hai đầu gối và hai cái chân của mình, cái lưng của mình, thì vượt qua nó. Đấy chính là gì? Đi tu đấy các con. Khi mà các con hiểu được các con đến đây để làm gì, không phải là để vui chơi không. Vui chơi chỉ là một cái mảnh ghép nhỏ thôi. Còn tu học đạo đức, rèn luyện bản thân và tôi rũa cho chính mình, đấy mới là cái mục đích lớn mà thầy nghĩ rằng các con phải hiểu. Chúng ta đến đây để rèn luyện chính bản thân mình, tự vượt qua chính bản thân mình. Đó. Các con phải vượt qua chính bản thân mình ngay từ hôm nay đã, thì lớn lên và sau này các con mới có thể vượt qua được chính mình. Đó, cho nên ở đây chính là những kinh nghiệm mà các quý thầy đã từng trải qua gần 50 năm nay rồi, nay đem truyền lại cho các con, gọi là đốt lò, gọi là thổi lửa vào trong cái đống củi mà các con thì đã có sẵn. Và buổi pháp thoại ngày hôm nay, thầy giảng cho các con buổi pháp thoại hôm nay chỉ có một tờ giấy bằng cái lòng bàn tay này thôi. Thầy pháp thoại của chúng ta sẽ học bài pháp trong một tờ giấy trong lòng bàn tay của thầy này, với chủ đề là tuổi trẻ và ước mơ, như ban tổ chức đã phân công. Hôm qua chúng ta đã được học bài pháp thoại đầu tiên sau ngày nhập khóa, với chủ đề là tuổi trẻ và Phật giáo, của Đại Đức Thích Tuệ Nhật, đúng không? Các con có vui không? Có hiểu biết được nhiều về Phật giáo chưa? Thầy thấy là khá, rất là khá và rất là tốt rồi. Hôm qua khi các con chưa được học, thầy đi qua ở phía ngoài cổng, ngoài cửa hội trường, cửa nhà pháp hội, thấy thế là dép các con là để gì? Mỗi nơi một đôi, đôi lên đôi xuống, 10 đôi thì có đến 9 đôi là gì? Nó không bắt cặp với nhau. Mà cái giá dép ấy, thầy đã làm sẵn để cho các con để dép lên đó, nhưng các con cũng không để luôn. 10 đôi thì nhìn 8-9 đôi là vứt mỗi đời một chiếc. Nhưng hôm nay, sau buổi pháp thoại của Đại Đức Tuệ Nhật ngày hôm qua, cùng với sự nỗ lực của ban tổ chức hướng dẫn các con, và đặc biệt là ý thức cá nhân của các con, lúc nãy thầy đi lên hội trường và vào tới đây, thầy thấy là 95%, 97% là dép guốc các con đã để gọn gàng. Đây là có phải là sự tiến bộ không? Có phải không nhỉ các con? Có phải đúng không? Cho một tràng pháo tay về sự tiến bộ này. Ô, thầy bảo các con vỗ tay thế nào nhỉ? Vỗ tay là cao lên và đều lên cơ mà. Đó. Khi chúng ta vỗ tay, nó cũng khiến cho chúng ta thì tăng thêm một cái phần năng lượng rất là tốt. Khi chúng ta vỗ tay trang nghiêm, thanh tịnh và giòn giã, nó còn phá tan đi cái sự tĩnh mịch ở trong hội trường, cái sự an nhiên trong hội trường, để khiến cho cái tinh thần của các con thì phấn chấn lên, khiến cho chúng thì cái con ma buồn ngủ nó không cánh mà nó bay mất, nó chạy mất. Đó. Cho nên mỗi khi vỗ tay, các con chúng ta thì cứ vỗ thật to, thật giòn giã, giơ tay cao lên như thầy đã hướng dẫn, nhìn rất là đẹp. Và thầy nghĩ rằng ít có khóa tu nào có thể có cái sự sôi nổi và hào hứng như vậy. Đó, cho nên thầy mong rằng các con chúng ta phải phấn chấn khi nghe pháp, và mỗi khi chúng ta vỗ tay, chúng ta cho đều nhau vào mà cao tay đặt lên. Nào thử một lần nữa thì xem nào. Đó, đó, to lên một tí nữa, to lên tí nữa. Đó, nó phải như thế. Rồi, cảm ơn các con. Và bây giờ chính là vào thời pháp thoại với chủ đề tuổi trẻ và ước mơ. Theo các con nghĩ chúng ta có cần phải có ước mơ không? Có không? Nếu không có ước mơ thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể trở thành một con người có tài, có đức và có công danh sự nghiệp ở trong tương lai được. Cho nên chúng ta sống thì phải có ước mơ. Mà ước mơ ở đây chính là cái hạt giống tốt, chính là cái nhân lành để cho cái cuộc sống của các con sau này tốt đẹp hơn. Vậy tuổi trẻ của chúng ta nếu muốn thành công ở sau này thì ngay bây giờ, chứ không phải là đến ngày mai nữa, ngay bây giờ, ngay hôm nay và ngay bây giờ, chúng ta phải có những cái ước mơ để chúng ta phấn đấu, cố gắng làm sao đó từng bước để cho chúng ta đạt được những cái ước mơ tốt đẹp của mình, đưa những cái ước mơ đó trở thành hiện thực, vui tươi, hạnh phúc và thành công ở trong cuộc sống này. Vậy ước mơ, định nghĩa ước mơ thì ở đây định nghĩa ước mơ thì định nghĩa ước mơ có nghĩa là những mong muốn, những khát khao, những hoài bão. Đó, tạm thời định nghĩa ước mơ là gì? Là những sự mong muốn này, những khát khao này, những hoài bão này, để làm sao để chúng ta hướng tới đạt được một điều gì đó, có thể đạt được về vật chất hoặc đạt được về tinh thần. Các con nghĩ xem, nếu mà chúng ta muốn có vật chất, chúng ta có phải tham gia lao động không các con? Có phải không? Có. Chúng ta muốn có cơm ăn, muốn có áo mặc, chúng ta phải gì? Tích cực lao động thì mới có cơm ăn và áo mặc, mới có của cải để dành. Bây giờ các con còn bé, các con chưa phải gì lao động nhiều. Đại đa số các con chưa phải lao động nhiều. Chúng ta chưa phải lao động, nhưng chúng ta vẫn có ăn, vẫn có mặc. Hàng ngày chúng ta gì vẫn được cắp sách đến trường, về nhà vẫn có cơm để ăn. Chúng ta chưa phải lao động nhiều, nhưng vẫn có ăn, vẫn có mặc. Đó là nhờ vào ai các con? Nhờ vào ai? Đúng rồi, đó chính là nhờ vào bố mẹ của chúng ta. Nhưng các con biết rằng trong kinh Đức Phật đã dạy này, tất cả chúng sinh có mạng sống, khi được sinh ra ắt phải có ngày gì? Già đi. Khi già đi tất sẽ gì? Sẽ bị bệnh. Mà khi bị bệnh rồi tất nhiên sẽ phải gì? Sẽ phải mất. Mình gọi là sẽ phải chết đó các con. Đấy thì là theo gì? Cái quy luật, cái định luật vô thường, sinh lão bệnh tử, hay còn gọi là sinh già bệnh chết mà Đức Phật đã chỉ dạy. Đó. Cho nên á, cha mẹ chúng ta chắc chắn không thể sống mãi để mà lo cho gì? Cho các con á, chọn cuộc đời này được. Cha mẹ chỉ có thể theo chúng ta một cái giai đoạn nhất định nào đó trong cuộc đời này mà thôi. Vì vậy, cho nên chúng ta phải lo để chuẩn bị cho tương lai của mình. Và hôm nay các con tới chùa Khai Nguyên này để tham dự khóa tu mùa hè, hội trại Thắp Sáng Niềm Tin lần thứ 7 này cũng là một phần. Ở đây thầy nói gì? Thầy nói là một phần của chúng ta. Thầy nói một phần thôi, vì 7 ngày ở chùa chúng ta cũng rất là ngắn ngủi, nhưng cũng là một phần để cho chúng ta thực hiện cái ước mong, cái khát khao, cái hoài bão của chúng ta. Và trong suốt nhiều những năm qua, các con của chúng ta đi tới trường học từ các thầy cô giáo, học từ bạn bè, về nhà thì học từ ông bà, bố mẹ và những người thân xung quanh của chúng ta. Còn hôm nay các con lên chùa tham dự khóa tu, các con được gần gũi, được tiếp xúc với một cái môi trường hoàn toàn là khác lạ, hoàn toàn mới, có thể nói là hoàn toàn mới với các con, đặc biệt là các con đi tham dự khóa tu lần đầu. Trước đây các con có thể chỉ nghĩ rằng gì, các sư đi tu ở trong chùa theo như một số người họ nói là gì, nhìn các sư khô khan lắm, lạnh lẽo lắm và buồn rầu lắm. Đi tu là gì, là toàn dành cho những người mà chán đời này, thất tình này, vân vân mới đến chùa đi tu mà thôi. Hoặc là đi chùa là chỉ dành cho gì, các cụ già, các cụ già như là bà nội bà ngoại nhà mình, ông nội ông ngoại nhà mình mới đi chùa mà thôi. Nhưng nay chúng ta thấy thì hoàn toàn khác. Cái điều đó là gì, là một cái nghĩ sai lầm của chúng ta. Khi chúng ta tới chùa chúng ta mới thấy gì? Các sư ở trong chùa các con thấy có già không? Thầy là người già nhất chùa, là năm nay là 48 tuổi, là người già nhất ở trong chùa. Còn các đệ tử của thầy là toàn là trẻ hết, không có ai nhiều tuổi bằng thầy cả. Đến chùa Khai Nguyên các con thấy là toàn các sư còn trẻ hết, có sư mới 17-18 tuổi, 20-25 tuổi, 30 tuổi trở lại là nhiều. Các sư ở trong chúng ở chùa Khai Nguyên bây giờ ở trên dưới 60 vị, 61-62 vị. Nhưng mà vì các quý thầy đang đi học và đi làm những công việc, đi an cư kiết hạ của chư tăng ở các nơi, cho nên hiện tại trong chùa chỉ có khoảng hơn 20 vị, 30 vị ở nhà thôi. Thì các con khi chúng ta ngồi đây thì các sư thì đại đa số là xuống bếp để cùng với các bạn thiện nguyện viên và các Phật tử làm cơm cho các con, chuẩn bị cho các con mỗi khóa tu học như thế này. Xong thì các con có cơm để ăn. Cho nên ở đây này, các con sáng nay thầy đi lên tụng kinh với các con, niềm vui rất là nhiều, vì thầy thấy là đại đa số chiếm đến 90% các con là ý thức tốt, thầy không phải nhắc một lần nào cả. Các con tự nhiên là ý thức và ngồi thật trang nghiêm, lưng rất là ngay thẳng và đọc kinh cũng rất là to. Đấy chính là ý thức cá nhân của các con. Trước đây các con đã có rồi, nhưng sau hai hôm đến chùa, hôm nay là ngày thứ ba, ý thức của các con hẳn hơn hẳn ngày thứ nhất và ngày thứ hai rất là nhiều. Đó. Tuy nhiên cũng còn một số bạn nữa, thầy nhắc đi nhắc lại cũng 2-3 lần. Nhưng một số bạn thì không thay đổi, còn một số bạn thì thay đổi ngay chỉ sau một lần thầy nhắc thật nhẹ nhàng. Đó. Và thầy mong rằng còn suốt những ngày còn lại của khóa tu, các con chúng ta đừng có để phí đi cái thời gian các con lên chùa. Nắng nóng như thế này, các con lên đây để làm gì, có phải để vui chơi đâu. Chúng ta lên đây để tu tập. Ngoài cái thời gian tu tập ra, chúng ta còn quen được những người bạn tốt, những người bạn hiền. Và đặc biệt là ngoài cái giờ tu học ra, chúng ta còn có những cái giờ chúng ta vui chơi, có cái sự gắn kết giữa con người với con người, giữa tổ này với tổ kia, giữa các bạn ở tỉnh này với tỉnh khác, vân vân. Đó. Cho nên thầy mong rằng các con chúng ta từ hôm nay trở đi, sau cái buổi pháp thoại của thầy, đại đa số có được tất cả thì càng tốt. Các con chúng ta đều thay đổi, đều mỗi người ý thức của mình, mỗi khi lên khóa lễ hay là lên nghe thính pháp, các con chúng ta ngồi thật trang nghiêm, và khi đọc tụng kinh chúng ta đọc cho thật to vào. Đọc to thì chúng ta sẽ đánh bay cái cơn buồn ngủ của chúng ta đi. Vì thầy biết là cũng khó khăn cho các con, vì trước đây ở nhà ngủ đến 7-8 giờ mới dậy nếu mà không phải đi học. Nhưng bây giờ chúng ta dậy từ 4 giờ, quy định là 4 rưỡi dậy, nhưng thầy dậy, thầy nhìn là 4 giờ thầy dậy các bạn. Một số bạn đã dậy, ý thức dậy trước thì đi đánh răng rửa mặt rồi, vệ sinh cá nhân trước rồi. Đây là ý thức rất là cao. Đó. Và thầy mong rằng trong suốt những ngày còn lại, các con chúng ta tiếp tục để duy trì được những cái sự tinh tiến ấy, cái sự nỗ lực ấy. Đấy là về cái tập thể ở trong khóa tu này. Còn về cá nhân, ở đây nói là gì? Nói là tuổi trẻ, bài pháp có cái chủ đề tuổi trẻ và ước mơ. Vậy thì các con bây giờ ước mơ cái gì? Nào, chúng ta ước mơ cái gì nhỉ? Có nhiều thứ đúng không? Ước mơ mình được bình an này, được mạnh khỏe này, có trí tuệ này, học hành thì thông minh này, rồi ước mơ cho cả người thân của chúng ta, ông bà, nếu các ông bà nội bà ngoại mà còn á, sống ở trên đời á, thì ông bà cũng được mạnh khỏe này, bố mẹ của chúng ta cũng được mạnh khỏe này, người thân của chúng ta cũng được mạnh khỏe và bình an, vân vân này. Đây là những cái ước mơ tốt, thực sự rất là tốt. Các con có biết không, cách đây mấy tháng thầy có tiếp xúc với một vài Phật tử ở trong thành phố Hồ Chí Minh đi ra thăm thầy. Các Phật tử ở trong kia ra thăm thầy cách đây mấy tháng trước. Đoàn Phật tử đó trước khi ra đây thăm thầy, mấy Phật tử đó có đi làm từ thiện một vài cái điểm, một vài điểm làm từ thiện tập trung ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt cái đoàn Phật tử đó có đi thăm 5-6 gia đình mà trong cái đại dịch vừa qua. Có một bé học lớp 5. Các Phật tử kể là có một bé học lớp 5, bé gái. Các con biết đại dịch vừa qua đã lấy đi ông nội, bà ngoại, bố và mẹ và em. Như vậy là mấy người? Ông nội, bà ngoại, bố, mẹ và em. 5 người. Và còn duy nhất có một em bé, một em. Khi mà các Phật tử đến gặp em hỏi ước mơ của em bây giờ ước mơ gì nhất, các con biết đó, em bé nói thế nào không? Ước mơ lớn nhất của em bây giờ, của con bây giờ là mong gì? Được ôm mẹ để ngủ. Đó. Một ước mơ thật sự. Các con bây giờ chúng ta được ngồi đây với nhau, chúng ta nghĩ rằng ước mơ đó thật là bình thường. Mấy ngày nữa về chúng ta có thể xà vào lòng mẹ, có thể ôm bố để ngủ, các bạn nam đúng không? Các bạn nữ có thể ôm mẹ để ngủ, đó là thực sự là bình thường. Nhưng một em bé nói với các Phật tử đến làm từ thiện và gặp em, nói rằng ước mơ lớn nhất của em bây giờ chỉ mong được ôm mẹ để ngủ thôi. Thầy nghe thấy mà thầy thực sự là nghẹn ngào. thật sự là chua xót, thật sự là đau lòng. Vì đại dịch Covid vừa qua ở miền Bắc chúng ta thì may mắn trong cái lúc mà dịch bệnh đến lúc cao trào nhất thì cái sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và đặc biệt là các bác lãnh đạo ở thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh phía Bắc chúng ta rất là quyết liệt, rút kinh nghiệm ở trong miền Nam, cho nên là chỉ đạo rất là sát sao. Vì vậy mà cái đại dịch nó chỉ ảnh hưởng đến kinh tế thôi, còn về nhân mạng chúng ta ảnh hưởng rất là ít, nhưng còn miền Nam ảnh hưởng rất là nhiều. Một số người nói với thầy rằng cái công bố ở trên truyền thông báo chí nó chỉ là gì, một phần thôi, còn cái phần chìm nó còn đáng sợ hơn rất là nhiều đó. Cho nên các con phải biết rằng miền Bắc chúng ta nói chung và tất cả các bạn chúng ta ngồi đây nói riêng, chúng ta rất là may mắn và rất là hạnh phúc đó. Cho nên để thực hiện cái ước mơ tuổi trẻ của mình, chúng ta có rất cái nhiều, rất rất nhiều những thiện duyên, trong nhà Phật gọi là rất nhiều những thiện duyên đó, để cho các con thì thực hiện nó. Đấy, ví dụ như thầy nói lúc nãy, một Phật tử, mấy Phật tử ra thăm thầy nói gì? Một bạn nhỏ, gia đình mất đi cả 5 người, còn duy nhất một mình bạn ấy. Và bây giờ bạn ấy, cái ước mơ của bạn ấy không phải là không dám nói, thế là ước mơ để gì? Để học thật giỏi, vân vân. Mà ước mơ là được ngủ ở trong vòng tay của mẹ đó. Còn là chúng ta bây giờ tất cả những cái điều mà bạn nhỏ ấy chỉ là ước mơ thôi thì chúng ta thì vẫn đang có. Cho nên bây giờ cái ước mơ của chúng ta thì là vượt thoát ra cái điều đó. Đó là chúng ta phải ước mơ làm sao đó để cho chúng ta học thật gì? Học thật gì các con nhỉ? Học thật giỏi, đúng không? Học thật giỏi. Chúng ta học thật giỏi. Học thật giỏi để làm gì các con? Trước tiên là để báo đáp công ơn của ai? Công ơn của cha mẹ. Thậm chí là công ơn của ông bà, của tổ tiên của chúng ta. Đó. Cho nên các con tới tham dự khóa tu, duy nhất tất cả các khóa tu ở trên đất nước Việt Nam này dành cho các bạn trẻ, duy nhất có ở chùa Khai Nguyên của chúng ta là có cái khóa lễ là gì? Cho các con đọc tụng là cái khóa lễ học gì? Học gì các con? Học đạo đức. Đó. Vì sao? Vì những năm trước thầy nhận thấy các khóa tu của các chùa, mỗi chùa có một cái nghi lễ tâm linh khác nhau. Có chùa thì hướng cho các bạn trẻ đọc tụng đệ tử quy, và mấy năm trước chùa chúng ta cũng đọc đệ tử quy. Đệ tử quy là một bộ sách của người Trung Quốc, do một vị nho học có tên là Lý Dục Tú, vị ấy biên soạn và để dạy cho gì, giới trẻ của người Trung Hoa, thế là của người Trung Quốc đó, ở thời nhà Thanh, thế cách đây cũng mấy trăm năm rồi. Và rất nhiều chùa thường là đọc tụng cái bộ đệ tử quy đó, và hiện tại cũng rất nhiều đạo tràng Phật tử ở khắp đất nước Việt Nam chúng ta cũng dạy các bạn trẻ học đệ tử quy ấy. Và thậm chí là một số những đạo tràng còn hướng cho các cháu nhỏ là phải làm y như trong đệ tử quy. Đệ tử quy dạy như thế nào thì các bạn trẻ Việt Nam chúng ta cũng làm như thế, tham dự qua khóa tu làm như thế. Thì thầy thấy là gì? Không ổn. Đất nước Việt Nam chúng ta đã trải qua 1.000 năm Bắc thuộc, Và chúng ta cũng đã giải phóng gì? Hàng nghìn năm nay rồi. Tại làm sao bây giờ chúng ta cứ phải đi học cả văn hóa của Trung Quốc mãi? Tại làm sao chúng ta không gì học văn hóa của Việt Nam chúng ta, không đem lời Phật dạy cộng với gì? Với cái văn hóa mấy ngàn năm của lịch sử của tổ tiên chúng ta, đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta, để cho các con gì? Các con học, các con đọc. Cho nên bằng cái tâm nguyện và cái ý chí thôi thúc, Thầy đã soạn ra cái bộ học đạo đức này. Và khi bộ học đạo đức này Thầy soạn ra, Thầy cũng có gửi đi hỏi, đi tham vấn một số các quý thầy, đặc biệt là Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng, Thích Phổ Tuệ. Ngài vừa tân viên tịch. Thầy đi xuống để, khi soạn xong, đi xuống để thỉnh thị ý kiến của Đức Pháp Chủ. Và Ngài đọc qua, Ngài thấy rất là hoan hỷ. Và Ngài còn hoan hỷ viết cho một cái bài tựa vào đó nữa. Rất là hay. Bài tựa của Đức Pháp Chủ Đệ Tam rất là hay. Để giới thiệu về quyển sách học đạo đức này, để mong rằng giới trẻ và các khóa tu của Việt Nam chúng ta, các khóa tu cho giới trẻ Việt Nam và các chùa Việt Nam chúng ta, thay bằng bộ sách học đệ tử quy văn hóa của Trung Quốc 100%, để chúng ta học kết hợp giữa lời Phật dạy với những văn hóa, những lịch sử, truyền thống của dân tộc chúng ta trong tham dự những khóa tu như thế này, để khơi dậy cái tình yêu quê hương, yêu đất nước, yêu dân tộc Việt Nam của chúng ta từ lúc còn trẻ này, để sau này lớn lên chúng ta không quên đi cái nguồn gốc của đất nước mình, dân tộc mình. Cho nên các con học cái quyển học đạo đức, Thầy nói gì? Duy nhất hiện tại, duy nhất mới chỉ có ở chùa Khai Nguyên này có. Vì sao? Vì cái quyển học đạo đức này Thầy cũng vừa mới soạn xong. Và tới đây có thể Thầy sẽ trình với ban thường trực ban dẫn Phật tử Trung ương và phân ban thanh thiếu niên Phật tử Trung ương. Nếu có thể được thì cũng, nếu mà được thì có thể đây sẽ là một cái tài liệu khóa tụng, khóa tu cho một số các đạo tràng, một số các ngôi chùa tổ chức khóa tu mùa hè cho các con. Vì cái quyển này Thầy ngoài tham khảo những chư vị tôn túc trưởng lão, đặc biệt Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đức Đệ Tam Pháp Chủ, và tham khảo các vị giáo sư đầu ngành về sử học của Việt Nam, đó, Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam, rồi các vị giáo sư về nghiên cứu về lịch sử văn hóa phương Đông, và những vị giáo sư danh tiếng của các trường đại học, đặc biệt là khu vực phía Bắc, các cụ xem qua, các giáo sư xem qua, và các giáo sư rất là hoan hỷ và tán thán, nói là phù hợp với văn hóa của Việt Nam chúng ta. Phật giáo gắn liền với dân tộc, đúng theo cái chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là gì? Đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội đó. Cho nên là đấy, các con thấy cái bộ học đạo đức này, vì sao mà Thầy muốn các con này đọc tụng và các con để ý vào? Vì bộ học đạo đức này các con đọc thì có mười mấy chương nhỉ? Mười mấy chương? 12 chương. Các con biết vì sao Thầy làm 12 chương không? Không biết hả? Thì các con nghĩ một năm có mười mấy tháng? 12 tháng. Và các con thấy theo như cách tính ngày xưa có mười mấy con giáp nhỉ? 12 con giáp. Đó là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, đúng không? Tý là con gì? Tý là con bò. Có đúng không? Tý là con gì nhỉ? Tý là con chuột. Sửu là con gì? Con trâu. Dần là con gì? Con hổ hay con sư tử? Dần là con hổ. Mão là con gì? Mão là con mèo. Thìn, vậy thìn là con gì con?
dạ bạch con là con à
con gì
con gì con gì có nó
có thần thông nó bay nhỉ? Con rồng ạ. À rồi con rồng đúng quá. Thìn là con rồng. Vậy tị là con gì nhỉ? Nào con tị là con gì? Theo con tị là con gì? Con gì mà nó bò bò mà nó hay cắn người ta sợ nhỉ?
Con rắn
ạ. À rồi tị là con rắn. Tí xỉu rần máu thìn tị ngọ. Ngọ là con gì? À, ngọ là con ngựa. Mùi là con gì? Con gì nó đấy ăn ăn lá cây trên núi nhỉ? Con dê. À là mùi. À, và con gì nó cũng ở trên núi, nó hay nhảy từ cành này sang cành khác, nó leo trèo. Con gì nhỉ? Con gì trong bộ phim Tôn Ngộ Không? Mà nó cứ cựa đây đấy. Con gì? Con khỉ. À là khỉ là thân. Thân xong đến gì? Đến dầu. Dầu là con gì mà ở nông thôn chúng ta hay nuôi ở nhà nhỉ? Hai chân. À đúng rồi các con ạ, rất là tốt. Dầu. Dầu xong đến con gì nó hay giữ nhà nhỉ? Con tuất. Con tuất tức là con gì? Con chó hay giữ nhà. Tuất xong đến đến gì? Đến con cuối cùng là con. Con gì trong bộ phim Chu Bát Giới mà, phim Tây Du Ký mà. À là hợi. Hợi tức là con gì? Con lợn. Đây là 12 con giáp, tượng trưng gì? Phù hợp với 12 gì? 12 tháng. 12 tháng. Một năm chúng ta có mấy mùa? Mùa gì đầu tiên? Mùa xuân có mấy tháng? 3. Đến mùa gì? Mùa hạ. Sau đến mùa gì? Mùa thu. Mùa gì tiếp? Mùa đông. Xuân, hạ, thu, đông, 4 mùa 12 tháng. Và trong kinh Đức Phật ngài cũng nói về gì? 12 nhân duyên. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên thủ, thủ duyên hiếu, hiếu duyên sinh, sinh duyên lão bệnh tử, 12 chi nhân duyên. Và bộ học đạo đức này thầy cũng soạn ra 12 chương. Chương thứ nhất. Các con chúng ta đến đây để làm gì nhỉ? Để học đạo đức, để học, để tu. Thì đến ở cái môi trường này là môi trường trong một ngôi gì nhỉ? Ngôi gì? Đúng rồi, một ngôi chùa. Mà một ngôi chùa thì thường trong ngôi chùa thì có tam bảo. Tam bảo gồm là gì? Phật bảo, pháp bảo và gì nữa? Tăng bảo. Đúng rồi, bạn này rất là tốt, chắc là tìm hiểu Phật nhiều rồi đúng không con? À, mẹ con là người tìm hiểu à?
Dạ vâng ạ.
Thế con có tìm hiểu chưa?
Dạ con không tìm hiểu nhiều về cái này lắm, nhưng mà mẹ con tìm hiểu xong rồi mẹ con dạy lại cho con ạ.
À rồi, cho một chàng pháo tay. À một bạn ở tổ 7. Nghe chừng bạn rất am hiểu Phật pháp. Nói là tam bảo, các bạn nói là Phật pháp và tăng ngay. À tức là rất là hiểu. Đó. Cho nên chúng ta đến một cái môi trường này chúng ta học ở trong ngôi chùa. Cho nên cái chương 1, chương đầu tiên các con học về cái khóa tụng đạo đức là gì nhỉ? Đâu? Chương thứ nhất. Nhớ lời Phật gì? Phật dạy. Không, học đạo đức chương thứ nhất, lời Phật dạy. Được thân người là đấng đại giác Thế Tôn dạy. Đấng đại giác cũng chỉ cho Đức Phật các con. Thế Tôn cũng chỉ cho Đức Phật. Đại giác và Thế Tôn cũng là một. Là đấng đại giác Thế Tôn dạy. Tức là gì? Đức Phật dạy rằng được thân người là việc khó. Nay được rồi phải giữ gìn, nếu để mất khó được lại. Ở trong kinh Đức Phật nói là gì? Nói là có luân hồi lục đạo. Tức là luân hồi lục đạo. Lục đạo tức là sáu cõi. Cõi trời, cõi Atula, cõi người, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, và thấp nhất là cõi gì? Địa ngục. Ở trong tầng hầm của đại tượng có lục đạo luân hồi. Thầy bảo đóng lại vì hết khóa tu, ngày cuối cùng của khóa tu thầy sẽ mở cửa ra và cho các bạn hướng dẫn cho tất cả các con đi tham quan để xem. À, nếu mà trong kinh Đức Phật nói nếu mà chúng ta không tu tập, không làm được nhiều việc thiện, việc tốt thì sau này chúng ta mất đi thần thức của chúng ta, đọa vào trong cái cõi thấp nhất là cõi gì? Địa ngục. 18 tầng địa ngục khổ đau ấy. nhẹ hơn thì chúng ta thì vào trong cõi ngạ quỷ thì cũng đói khát, ngặt nghèo, khổ đau ấy. Và nhẹ hơn nữa thì vào cõi để quay súc sinh, tức là làm con thì con vật để cho người ta giết, người ta mổ, người ta thịt, vân vân. À, khổ lắm. Còn phúc khá hơn nữa thì lên cõi gì? Cõi người hoặc là cõi thần Atula. À, còn phúc nhiều hơn nữa thì sinh về các cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hưởng cái tuổi thọ rất là lâu dài. À, mà ngày xưa các con có thể hay nghe lấy cái câu chuyện thần tiên, thế là trên cõi trời. Đó, rất là nhiều các cõi trời ở trên đó. Vì thời gian chưa có thì chỉ nói sơ vậy thôi. Đó, sau này các con chúng ta tìm hiểu dần dần sẽ thấy được cái phúc báo tuổi thọ ở trên cõi trời như thế nào. Trong kinh A Hàm Đức Phật lấy một cái ví dụ, người phúc báo lớn nhất ở thế gian của chúng ta là ông gì? Ngày xưa gọi là ông gì? Ông vua. Bây giờ thấy hiện đại phương Tây thì gọi là ông tổng gì? Tổng thống, hoặc là ông thủ gì? Thủ tướng. Đất nước Việt Nam của chúng ta là tổng gì? Tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và thủ tướng chính phủ, tức là bộ tứ, theo cái sự phân chia của pháp luật Việt Nam chúng ta. Ở nước ngoài thì đại đa số thì họ là tổng thống là người cao nhất, hoặc có quốc gia chế độ là thủ tướng là người cao nhất. Nhưng cũng có quốc gia, một số quốc gia là vua là gì? Có quyền lực cao nhất. Nhưng quyền lực cho dù có cao, phúc báo có cao như vậy, nhưng trong cái nhà hàm Đức Phật nói so với cái vị phúc báo thấp nhất ở trên cõi trời, gần với chúng ta nhất là cõi trời Tứ Thiên Vương. Chúng ta giống như là một người ăn xin đứng bên cạnh một người gì, một vị vua kia vậy. Vì sao? Vì tuổi thọ của chúng ta chúc nhau bao nhiêu năm nhỉ các con nhỉ? Chúng ta sau này đi mừng đám cưới nhau, chúng ta chúc nhau bao nhiêu? Bao nhiêu năm hạnh phúc? 100 năm hạnh phúc, đúng không? Chúng ta chúc có 100 năm, nhưng có mấy người được 100 tuổi không? Không, 60-70 là gì? Đã chết rất là nhiều rồi. Đó. Nhưng ở trên quái trời các con ạ, cái quái trời thấp nhất là quái trời Tứ Thiên Vương, Đức Phật nói tuổi thọ của họ là được 500 tuổi. Một ngày một đêm của họ bằng 50 năm của chúng ta. Và chúng ta có thọ hết tuổi thọ mà chúng ta chúc nhau 100 năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, cũng chỉ bằng 2 ngày 2 đêm của quái trời đó mà thôi. Đấy, các con ạ. Cho nên chúng ta sống ở quái nhân gian này, chúng ta cứ nghĩ rằng là mình là gì? Là quan trọng nhất. Mình quan trọng nhất so với gì? Với quái súc sinh, so với quái ngạ quỷ, và so với quái địa ngục, đau khổ mà thôi. Còn so với các vị chư thiên ở trên quái trời, chúng ta bé xíu giống như gì? Giống như con vật với chúng ta, giống như con trùng, con kiến với những con vật to lớn vậy các con. Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái điều đó để chúng ta nhớ lời Phật dạy, để mà chúng ta tu nhân tích đức, để mà làm việc thiện, để mà thấy rằng lời Phật dạy được thân người là việc khó, mà mất thân người rồi mà sau khi chúng ta lại chết đi, thần thức chúng ta lại được đầu thai, được trở thành người tiếp theo, khó lắm. Trong kinh ngày xưa Đức Phật ví dụ, ở trong kinh cũng kinh A Hàm, Đức Phật ví dụ thế này các con. Ngài nói rằng ví như có một con rùa mù cả hai mắt. Các con nhớ nha, con rùa mù cả hai mắt. Và ở sâu dưới đáy biển, ở trên mặt biển có một cái khúc cây. Cái khúc cây nó nổi, nó cứ trôi theo gió, theo sóng, theo nước, nó trôi lênh đênh trên mặt biển. Mà biển thì lớn hay nhỏ các con? Lớn hay nhỏ? Rất là lớn, mênh mông như đại dương. Đức Phật nói rằng có một khúc cây cứ theo sóng, theo gió, trôi đông sang tây, rồi nam, rồi bắc, vân vân trên mặt biển. Như vậy, 100 năm, con rùa mù đó từ dưới đáy biển trồi lên, và cái mai con rùa đụng được vào cái khúc cây trôi nổi trên mặt biển đó, các con nghĩ có dễ không? Dễ không? Con rùa mù cả hai mắt, 100 năm từ dưới đáy biển trồi lên một lần, cái mai nó đụng vào cái khúc cây kia có dễ không các con? Không dễ. Giấu cho một ngày nó có nổi lên 100 lần cũng thực sự là khó. Vì biển thì mênh mông rộng lớn, khúc cây thì chỉ có một, tùy theo sóng theo gió mà trôi lênh đênh trên mặt biển. Vậy mà Đức Phật nói này, Đức Phật nói rằng cơ hội con rùa mù mắt kia 100 năm từ đáy biển trồi lên một lần, cái mai của nó đụng vào khúc cây, còn dễ được hơn là chúng ta mất thân người mà lại được thân người trở lại. Các con ạ, cho nên là vì sao mà các thầy phải đi tu? Bây giờ thì các con có thể hiểu được một chút lý do vì sao mà các thầy ở chùa Khai Nguyên toàn là trẻ mà đi tu rồi chưa? Vì muốn gì? Giải quyết cái vấn đề sinh tử, vấn đề khổ đau cho gì? Bản thân mình. Vì muốn gì? Đời sau, kiếp sau, mãi mãi về sau mình không bao giờ bị đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, mà thậm chí mình cũng chẳng muốn sinh ở cái kiếp người tuổi thọ 100 năm này nữa, mà ít nhất cũng được sinh lên cõi trời. Và thậm chí là người tu chúng ta hàng buổi sáng buổi chiều chúng ta có niệm danh hiệu của Đức Phật nào nhỉ? Đức Phật gì các con? Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Một vị Phật là người thầy, hiện ngay ngày để đang thành Phật và ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì trong kinh A Di Đà Đức Phật nói là cách đây hơn 10 muôn ức cõi Phật về với phương Tây, tức là phía mặt trời lặn của thế giới Sa Bà chúng ta này. 10 muôn ức cõi Phật xa lắm, không đi bằng phi thuyền, không đi bằng vũ trụ được đâu, mà chỉ đi bằng gì? Bằng công đức, bằng phúc báo, bằng quang minh của Đức Phật tiếp dẫn chúng ta mới có thể đi đến được. Đó. Cho nên á, ở đây chúng ta ngoài có việc tu học cho bản thân ở đời sống kiếp này ra, các thầy còn hướng dẫn cho các con gì? Niệm Nam Mô A Di Đà. Đà gì nhỉ? Đà Phật. Để sau khi niệm Phật chúng ta còn phát nguyện. Phát nguyện gì đấy con? Phát nguyện gì? Nguyện gì? Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ chung, đúng không? Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bản lữ. Hay là đọc cái bài nghĩa là nguyện được sinh trong cõi Tây Phương, chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát là bạn hiền. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Đây là chúng ta phát nguyện, chúng ta xin cầu xin Đức Phật là A Di Đà là sau khi con xả bỏ báo thân này, nguyện đem công đức điểm danh hiệu Phật ngày hôm nay, kiếp này, để khi con xả bỏ báo thân bất cứ lúc nào, có thể là 10 năm nữa, 20 năm nữa, 50 năm nữa, thậm chí là 100 năm nữa, hay bất cứ lúc nào đó, con cũng được là Đức Phật A Di Đà, ngài vận đại từ đại bi tâm, phóng đại quang minh và vận thần thông lớn để tiếp rước các thần thức của chúng con vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, từ hoa sen mà hóa sinh ra hoa nở thấy Phật thấy chư Bồ Tát, và ngay trong lập tức con được trở thành các vị Bồ Tát bế thoái chuyển, tu hành một đời thành Phật không bao giờ bị đau khổ nữa. Đấy là ý nghĩa của khóa tu của chúng ta. Cái cao cả, ý nghĩa cuối cùng cao cả là cái điều đó. Cho nên chúng ta thấy chương thứ nhất chúng ta học về lời Phật dạy, còn chương thứ hai, các con thấy chương thứ hai dạy về gì? Chương thứ hai nhớ gì? Nhớ ơn ai? Nhớ ơn cha mẹ. Đó, biết ơn cha mẹ hay là nhớ ơn cha mẹ. Chương thứ nhất thì chúng ta phải nhớ lời Phật dạy để làm sao để làm người, làm một người lương thiện, làm một bậc gì? Học để làm gì? Một bậc chính nhân quân tử. Đó. Để làm một người có lòng từ bi hỷ xả vô lượng vô biên, dần dần á, như là chư vị Bồ Tát và chư Phật. Còn sang chương thứ hai, đạo làm con của chúng ta phải phải sao các con? Ở trên dạy thế nào nhỉ? Nào, chúng ta đọc xem nào. Đọc xem nào, cho cao lên cho các bạn đọc được cả cái câu ấy, khổ ấy. Cao lên. Đạo làm con phải sao? Chúng ta đọc xem nào. 2, 3. Làm con không báo hiếu trái đạo trời, vậy nên khuyên khắp tất cả ắt thành người, sinh ta ra là cha mẹ mang thai, cha gồng gánh, tháng thứ nhất thai tựa xương, tháng thứ hai thai định hình, tháng thứ ba thai dần lớn, tháng thứ tư biết giới tính, tháng thứ 5 xương hình thành, tháng thứ 6 đủ các căn, tháng thứ 7 xương dần chắc, tháng thứ 8 trong ngoài đủ, tháng thứ 9 đến kỳ sinh. Đó, các con thấy không? Cha mẹ chúng ta có vất vả không? Trở lại đầu xem nào, trở lại cái đầu cái bài biết ơn cha mẹ đó. Chúng ta thấy đạo làm con, ở trong này dạy chúng ta phải biết làm sao các con? Phải biết báo hiếu cha mẹ. Vậy nay chúng ta đi học suốt 7 ngày như thế này, chúng ta trở thành một Phật tử tốt trong tương lai, và chúng ta trở thành một người con ngoan ngay bây giờ. Đấy phải là báo hiếu chưa các con? Phải chưa? Theo con đấy phải báo hiếu chưa?
Dạ con thưa rồi ạ.
Đúng rồi, đúng không? Ngay bây giờ chúng ta ngoan, chúng ta làm cho bố mẹ không gì, không phải lo lắng về chúng ta. Nếu chúng ta đi lên tu mới, bảo lên tu 7 ngày, mà mới ngày hôm nay ngày thứ 3, mà chúng ta không chịu khó được, không chịu khổ được một chút, chúng ta khóc. Thậm chí học lớp 11, 12 rồi vẫn khóc. Hôm qua thầy thấy một bạn học lớn lớn, thầy hỏi làm sao mà khóc con. Thầy ơi con nhớ nhà lắm. Thầy bảo thầy con nhớ nhà lắm. Thầy bảo nhớ nhà hay làm sao con, nói thật xem nào. Thầy ơi nóng lắm, không có điều hòa con không ngủ được. Thế là khóc. Đấy, nhớ nhà chỉ là một phần, nhưng mà gian khổ một chút đã không vượt qua. Các con biết không? Và đại dịch COVID vừa qua chính là để cho gì? Nhân loại chúng ta cũng phải nhìn nhận lại những cái cách hành xử của chúng ta đối với gì? Đối với thế giới, đối với môi trường sống chung quanh của chúng ta. Đó. Không phải là lúc nào cũng hòa bình, quốc gia nào cũng hòa bình, và không phải hòa bình đến với chúng ta mãi mãi đâu các con ạ. Cho nên chúng ta phải gì? Chuẩn bị sẵn cái tinh thần thép, và chuẩn bị sẵn cho chúng ta, như nhà Phật các thầy nói là chuẩn bị sẵn cái tư lương, tức là gì? Là thức ăn, là đồ dùng cá nhân, vân vân vân, để cho mình đi vượt qua một đoạn đường dài để mình tới đích cho các con. Và cuộc sống của chúng ta cũng tương tự như vậy. Nay nếu chúng ta không rèn luyện một chút gian khổ, một lúc nào đó không may mắn, ví dụ như đại dịch vừa qua xảy ra, nhưng một số các em nhỏ ở trong thành phố Hồ Chí Minh theo thống kê chưa chính thức là có hàng chục ngàn các em nhỏ mồ côi cha mẹ trong đại dịch vừa qua. Vậy thì làm thế nào đấy các con? Thậm chí là có những bạn như lúc nãy thầy nói, không còn một người thân nào nữa. Không phải một vài bạn đâu mà rất nhiều bạn không còn một người thân nào nữa. Nếu mà không có gì, cái sự rèn luyện trôi rúa và chịu khó chịu khổ ngay từ lúc này, ngay từ lúc bé này, sau này lớn gặp khó khổ một chút không vượt qua được. Cho nên thầy mong rằng còn hôm nay là ngày thứ 3 rồi, còn có mấy ngày nữa là xong, có 4 ngày nữa thôi, mà thầy đảm bảo với các con vượt qua ngày thứ 3 ngày hôm nay thì chắc chắn là gì? Chúng ta có thêm nhiều bạn mới, càng ngày càng thêm được nhiều bạn mới, nhiều bạn tốt hơn. Và tất nhiên càng ngày các con thì thấy là gì? Ăn chay cũng thấy gì? Thôi vào bụng rồi. Một hai ngày đầu lên thì mới ăn chay thì thấy khó vào quá. Đúng không? Có phải không? Các con biết vì sao là ở chùa thầy lại cho con ăn chay không? Vì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đó, các con thấy không? Và có nghĩa Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều là những vị Phật tương lai. Vì ở trong luân hồi lục đạo mà, nay chúng ta giết chúng sinh và ăn sát hại chúng sinh thì chúng ta sẽ bị quả báo, là phải thường mạng về sau. Và nếu chúng ta làm những việc cực ác thì sẽ phải đọa vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh để mà trả nợ. Cho nên các con đến tham dự khóa tu chùa Khai Nguyên, thầy cho các con ăn chay trường nó hơi khó một chút, nhưng đây cũng là để cho các con làm quen với một cái môi trường mà cái lòng từ bi nó toát ra, nó toát ra ngoài bản thân mình, còn cho cả những người xung quanh mình nữa, và cho tất cả những chúng sinh ở xung quanh mình nữa. Đó, cho nên vì vậy mà thầy cho các con ăn chay. Tuy rằng nó hơi khó ăn một chút, nhưng mà nó nuôi lớn cái tâm từ bi, cái tấm lòng từ bi của các con ở trong tâm. Ở mấy khóa tu trước có bạn về gì? 3 tháng sau bố mẹ bỏ ăn thịt. Các con không ăn thịt được. Bố mẹ sợ quá, gọi lên cho thầy bảo: thầy ơi, con nhà con về 3 tháng rồi, tại sao cháu nó không ăn thịt được? Thế thầy bảo là không sao đâu, một thời gian thôi thì cháu nó lại ăn lại được thôi. Thế bố mẹ hỏi: tại sao con không ăn thịt? Nó bảo: con ngửi mùi tanh nhá, con sợ lắm. Cái thứ nhất. Cái thứ hai: bố ơi, từ mai bố đừng có giết gà hay là giết những con vật ở trong nhà mình đấy nhé. Vì những con vật nó đều có mạng sống, nó đều có gia đình như nhau. Các con nghĩ rằng con kiến có gia đình không? Có không các con? Con nghĩ con kiến có gia đình không?
Có ạ.
Có không?
Có ạ.
Có đúng không? Con nghĩ xem, con cá dưới nước nó có gia đình không con?
Dạ. Hiểu lại.
Thế con cá có gia đình không?
Có.
Có. Các con nghe cái từ gì? Cá chuối. Chết đuối vì con chưa? Cá chuối tức là con cá quả đó các quý vị. À, con cá quả đó. Nó sinh ra đàn con nhỏ và cả vợ cả chồng đó. Con cá quả đó nó bảo vệ cái đàn con gọi là cái đàn rồng rồng, tức là đàn con nó rất là bé, bảo vệ đàn con. Sẵn sàng gì? Chết vì gì? Bảo vệ các con. Con cá vậy. Chúng ta đừng nghĩ rằng là con cá không có gia đình, con cá không có tình thương, và con cá không gì? Không ham sống sợ chết các con ạ. Con gì ở trên đời này Đức Phật nói gì? Có thân mạng cho dù nhỏ như con trùng, con kiến, nó cũng ham gì? Ham được gì? Được sống. Và sợ phải gì? Tại sao? Thế này là sao? Nhắm mắt là sao? Sợ phải chết. Đúng không? Con người chúng ta ham sống sợ chết. Con vật cũng ham sống sợ chết. Và chúng ta đi đến chùa, chúng ta cầu trong cuộc sống của chúng ta thì ông bà, cha mẹ và người thân, bản thân chúng ta được bình an, được mạnh khỏe. Vậy mà chúng ta lại đi sát sinh có được không? Đi đoạt mạng sống của những gia đình các loại chúng sinh khác có được không? Không. Chính vì thế cho nên thầy mới cho các con phải ăn chay thì tuyệt đối. Vì tất cả các sư ở chùa Khai Nguyên này đều ăn chay tuyệt đối. Không phải là ăn chay theo ngày, theo tháng như một số các chùa khác. Các con đến tham dự khóa tu một số chùa khác á, thì có thể vẫn cho các con gì ăn trứng hoặc ăn thịt. Ngày có thể ăn một quả trứng, bữa một quả trứng hay là một vài miếng thịt. Nói là ăn như thế cho các con có sức khỏe để tu. Nhưng không, ở ngôi chùa này thì thầy muốn cho các con gì hiểu được cái giá trị đích thực của cuộc sống. Đó chính là gì? Lòng từ bi, yêu thương, ban trải rộng khắp cho tất cả chúng sinh. Chứ không phải cho ở trong phạm vi gia đình của chúng ta và bản thân của chúng ta. Đó. Cho nên đó, chúng ta muốn tri ân và báo ân cha mẹ, muốn làm một người con hiếu thảo như cái chương thứ hai đó, thì chúng ta phải biết báo hiếu cha mẹ. Vì công ơn của cha mẹ gì rất rất là lớn. Như là trong bài chuyển lên một tí nữa, chúng ta thấy gì? Cha mẹ chúng ta khi mẹ mang thai thì rất là lo lắng. Cha thì phải, khi mẹ thì mang thai thì khổ của người mẹ là gì? Mang thai 9 tháng mang nặng đẻ đau. Còn cha thì lo lắng phải gồng gánh tất cả những công việc nhọc nhằn vất vả để nuôi vợ và chuẩn bị nuôi gì? Nuôi con. Sinh chúng ta ra, cha chúng ta đã hết trách nhiệm chưa? Hết chưa các con? Theo con hết chưa?
Con thưa thầy là chưa.
Vì sao lại chưa?
Bởi vì còn phải lo cho con và gia đình.
Đúng rồi. Vì phải lo cho con và gia đình. Cho một tràng pháo tay thật to, thật giòn giã nào. To lên, cao lên. Cao tay lên. Rồi, cảm ơn các con. Đó, chưa hết đâu. Cho nên ở cái câu này, mẹ mang thai, mẹ thì chịu cái khổ của mang thai 9 tháng. 9 tháng, tháng thứ nhất, thai tựa xương, tức là tháng thứ nhất, cái thai chúng ta ở trong bụng của mẹ, nó như một giọt xương vậy, nó rất là nhỏ. rất là nhỏ, nó như một giọt sương á, không chỉ cần người mẹ thì không giữ gìn không khéo thì giọt sương ở trên cành các con nghĩ nó có vững không? Chỉ cần gió nhẹ qua một chút thôi, giọt sương đó sẽ rơi xuống gì? Xuống đất, hoặc là nắng lên thôi, giọt sương đó cũng sẽ gì? Bay hơi và biến mất. Cho nên tháng thứ nhất, người mẹ gì phải giữ gìn chúng ta rất là nhiều ở trong bào thai, trong bụng của người mẹ, nó bé như là giọt sương thôi. Tháng thứ hai thì cái thai đó bắt đầu định thành gì? Định thành hình, tức là nó thành hình hài. Tháng thứ nhất nó là nước nó sệt như là cái giọt sương. Tháng thứ hai nó bắt đầu định hình dần một chút. Các con đi xem thấy cái con nòng nọc ấy chưa? Thấy chưa? À, con nòng nọc ấy chứ? À, nó đen đen đó. Đấy, tháng thứ hai chúng ta ở trong bụng mẹ cũng như thế đó, cũng có cái đuôi, chúng ta mọc ra cái đuôi. Mọi người xem đằng sau lưng mình có cái đuôi không? Có ai có không? Tháng thứ hai, tháng thứ ba thì bảo thai trong bụng mẹ thì dần dần mới lớn lên. Tháng thứ tư thì biết được giới tính. Thế tháng thứ tư là gì? Bảo thai ở trong bụng người mẹ là biết được giới tính. Giới tính là gì? Là gì con?
Con bạch thầy là con trai, là con gái.
Biết rồi, biết giới tính tức là biết được là con trai hay rằng là con gái. Và sang tháng thứ năm thì sao? Xương gì? Xương ở trong thân thể của bào thai, tức là chúng ta đó. Thầy và tất cả các con chúng ta đều trải qua như thế. Chúng ta thì xương ở trong cơ thể mình bắt đầu gì? Hình thành. Sang tháng thứ sáu thì đủ các căn. Các căn là các con biết các căn là gì không? Đó chính là gì? Lục căn. Lục căn tức là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể và gì? Ý thức. Ý thức nữa. Ý thức bắt đầu sang tháng thứ sáu này. Ý thức bắt đầu là biết rồi. Mẹ ăn nóng, chúng ta cảm thấy nóng. Mẹ ăn lạnh, chúng ta cảm thấy bị lạnh. Tức là uống nước đá đó, chúng ta cảm thấy bị lạnh. Uống ăn đồ nóng và chúng ta thấy gì? Bị nóng. Mẹ ăn no, chúng ta cảm thấy gì? Như có một cái vật gì nặng đè nặng lên chúng ta. Mà mẹ để đói thì chúng ta cảm thấy như là bị treo gì? Như là bị treo lơ lửng ở trên hư không. Đó. Tháng thứ 6, tháng thứ 7 gì? Xương trong cơ thể chúng ta gì? Bắt đầu dần chắc. Tháng thứ 8 gì? Cả trong và ngoài đủ đầy đủ. Tức là hình hài một con người, một em bé đã đầy đủ rồi. Tháng thứ 8 là đầy đủ cả trong cả ngoài, như là tóc đã gì? Đã đủ da, móng, chân, móng tay và trong ngoài, nội tạng, lục phủ ngũ tạng, bên trong và bên ngoài thân thể đã đầy đủ. Và sang thứ 9 là tháng thứ 9 thì sao? Thì đến kỳ sinh. Đấy, chúng ta không? Chúng ta thấy tại sao là có cái câu là khi sinh con cha mẹ khóc. Các con biết vì sao? Khi sinh con cha mẹ vui chứ tại sao đến đây cha mẹ khóc? Hả? Vì người lúc sinh con, các cụ ngày xưa thường nói gì? Lúc sinh con á là gọi là thập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc. Vì ngày xưa lúc sinh con ngày xưa là chưa cái y học chưa phát triển và chưa có gì, chưa mổ mà toàn phải sinh bình thường. Mà sinh bình thường nhưng mà cái thai mà ở trong bụng mà nó to nó lớn đó thì rất khó sinh, và nhiều người là chưa sinh con mẹ đã gì? Đã mất. Đó, rất nguy hiểm. Cho nên ở đây này, khi sinh con người mẹ đau, người mẹ khóc, người mẹ la và người mẹ rầy gì? Chửi hết. Thậm chí chửi cả chồng, chửi cả bố mẹ chồng, chửi rất rất. Ngày xưa thầy có quen một cái chú Phật tử ở Sơn Tây, đưa vợ đi sinh ở bệnh viện Sơn Tây. Lúc sinh con là vợ cào cấu cho gì? Xước hết cả mặt ra. Vì sao mà cào xước? Vì đau quá cho nên đánh và cào và chửi đó, tổ tông mồ mả nhà mày, tại mày mà tao khổ như thế này. Lúc đó không anh không em gì nữa mà mày tao khổ quá. Và vừa đánh vừa cào, cào chảy chảy xước cả mặt chui ra cái bào, thì thấy là làm sao mà mặt mũi chảy xước như thế, ngã xe. Mà không, hôm qua con đưa vợ con đi sinh cho vợ con nó cào con. Đấy, cho nên là cái lúc đó thì đau đớn, người mẹ thì đau đớn, còn người cha của chúng ta thì lo lắng sợ sệt, đi ra rồi lại đi vào, như mà con kiến leo cành cụt rồi lại leo vào leo ra. Con kiến mà leo cành ra leo phải cành cụt là leo ra rồi lại leo vào. Đấy, tức là cứ đi ở bên ngoài á, bên ngoài bệnh viện đó chờ, bao giờ mà nghe thấy cái tiếng gì ua ua ua, tức là tiếng gì, ba tiếng khóc chào đời của đứa con mình chị. Người cha ở ngoài mới an lòng. Nghe tiếng trẻ khóc rồi nhưng mà chưa thấy bác sĩ ra thông báo là gì, chúc mừng gia đình mẹ tròn con vuông, thì cha chúng ta yên tâm chưa? Cũng chưa. Nghe thấy tiếng trẻ con khóc mừng một nửa nhưng vẫn còn lo một nửa, đó là lo mừng là đứa con của mình đã được chào đời, nhưng người vợ của mình đã được an toàn chưa? Đó, lo chưa? Lo lắng lắm các con ạ. Thầy thì không phải trải qua, chưa phải trải qua việc đó, không phải trải qua việc đó, nhưng mà rất nhiều các Phật tử đã nói với các quý thầy những cái điều đó. Vì các thầy ở trong chùa, các cụ ngày xưa nói thầy chùa là bùa làng, có những việc vui, việc buồn, lo lắng gì các Phật tử thường là đến chùa để chia sẻ, để kể với các quý thầy. Cho nên đôi khi này biết rất là nhiều là như vậy. Cho nên đấy, nói đấy, khi sinh con, cha mẹ khóc vì lo lắng, vì đau đớn, rồi ngóng từng giây, mong từng phút con chào đời thì được bình an, thì cha mẹ mới vui, vân vân. Đấy là ý nghĩa của chương thứ hai mà các con chúng ta thì chúng ta đọc tụng, chúng ta phải suy nghĩ lấy. Thầy bảo các con đọc nhưng mà phải gì, phải sao, nhớ, phải suy nghĩ những cái câu văn ở trong đó, phải nói là hay tuyệt vời. Các con biết mà giáo sư đầu ngành về ngành sử học Việt Nam, cụ đọc quyển học đạo đức này và cụ còn khóc, cụ nói với thầy rằng á, chúng tôi không ngờ rằng một vị sư, một người xuất gia như các quý thầy lại có cái tình nghĩa sâu nặng như thế với cha mẹ. Rồi sang chương thứ tư các con thấy thì nói về lịch sử của quốc gia dân tộc, các thầy lại nói gì, không nghĩ rằng các thầy là một người xuất gia lại có thể am hiểu về lịch sử, về dân tộc 4.000 năm chỉ trong có mấy trang giấy như vậy. Đại cương về lịch sử Việt Nam 4.000 năm của chúng ta, hơn 4.000 năm của chúng ta chỉ trong mấy trang giấy của chương thứ tư, ân nặng quốc gia. Các con nếu sau này mà muốn nhớ đến cái mốc lịch sử các con học trong đó, và có cái quyển học đạo đức chú thích, và cũng đích thân thầy là gì? Thầy chú thích, tức là gì? Thầy giải thích, ghi chú và giải thích những cái từ khó khó ở trong đấy, những sự kiện lịch sử, những cái từ nó khó khó, khó hiểu á, thầy chú thích ở trong đó. Còn sau này thầy cũng đã soạn xong rồi, trong cái mùa dịch vừa qua thầy soạn 3 tháng. Thầy ngồi 3 tháng chỉ có ăn và viết cái phần giảng giải cái quyển học đạo đức này 1.400 trang. Chắc tới đây sẽ xuất bản. Nếu cái quyển sách nào xuất bản thì rất nhiều các vị giáo sư đầu ngành về sử học Việt Nam cũng như là về giáo dục Việt Nam, các cụ cũng sẽ phải ngỡ ngàng. Cho nên ở đây các con thấy sang chương thứ nhất, chương thứ hai, chúng ta học để làm gì? Học để biết lời Phật dạy như thế nào, làm con người như thế nào. Chương thứ hai nhớ đến công ơn sinh thành của cha mẹ ra làm sao, lớn lao như thế nào để mà học, để mà tu trong suốt 7 ngày cho thành công, đừng có bỏ dở. Bỏ dở là chúng ta gì? Chúng ta thua cuộc, chúng ta thua 1-0. Nếu một bạn nào thì do nắng nóng không tham dự được mà bỏ dở, tức là chúng ta thua gì? Thua cái nắng nóng 1-0. Nếu bạn nào vì nhớ nhà mà bỏ dở khóa tu, tức là chúng ta thua gì? Thua nhớ nhà 1-0. Nếu bạn nào mà bỏ dở vì thèm ăn thịt, vì ở chùa toàn phải ăn chay, thì chúng ta thua gì? Thua cái thói quen ăn thịt, thua cái gì? Cái tâm gì? Cái tâm không từ bi hỷ xả của chúng ta sẵn có trong mỗi chúng ta, Đức Phật đã dạy là gì? Là 1-0, vân vân. Đó. Cho nên nếu chúng ta gì? Giữ chọn được 7 ngày khóa tu, chúng ta vừa được học, vừa được gần gũi, kết thêm với các bạn hiền. Vài năm nữa các con vào đại học, đại đa số chúng ta sẽ học ở Hà Nội, ở thành phố Hà Nội, và chúng ta làm quen với nhau. Các con thấy các anh các chị phần lớn cũng là những các bạn khóa tu của 3-4-5 năm trước. Bây giờ các bạn thì thi vào các trường đại học, các bạn lại tiếp tục làm bạn với nhau, lại tiếp tục lên chùa để hộ pháp cho thầy và giúp đỡ các em khóa sinh chúng ta. Đó, và chúng ta thầy nghĩ rằng vài năm nữa cũng vậy thôi. Đó. Cho nên đó, chúng ta phải vượt qua tất cả những cái gì, những cái chông gai, những cái chướng ngại, những cái thử thách, những cái khó khăn trong suốt 7 ngày khóa tu này. Mà hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi nhỉ? Ngày thứ mấy con có nhớ không?
Thầy, ngày thứ ba.
Rồi, ngày thứ ba. Vậy còn mấy ngày nữa? Tức là chúng ta đã đi được gần một nửa chặng đường rồi đúng không? Không có lý nào là chúng ta lại gì? Lại quay về, phải không? Không có lý nào như có một bạn học lớp 11, 12 qua thì gặp thầy hỏi làm tưởng là làm sao? Lúc đầu bảo nhớ nhà, xong hỏi là sao nữa? Nóng quá không ngủ được, không có điều hòa không ngủ được, thế là khóc tu. Mà là bạn gì? Không phải là bạn nữ mà là một bạn nam mới đâu chứ. Nào các bạn nam đâu? Các bạn nam đâu giơ tay thì xem nào. Thì hôm qua bạn nào? Hôm qua bạn nào khóc? Hôm qua bạn nào khóc nhỉ? Qua bạn nào khóc nhỉ? Giơ tay để xem. Đấy. Về cái chương học đạo đức này rất hay ở các con. Cái chương ân nặng quốc gia này rất hay. Ân quốc gia luôn phải nhớ. Các con biết vì sao mà luôn phải nhớ không? Nếu không có quốc gia, không có dân tộc, không có đất nước, chúng ta có được tự do không? Mà không có tự do thì không có được hạnh phúc không? Không hạnh phúc. Cho nên Hồ Chủ tịch Bác Hồ á, kính yêu của chúng ta mới có một cái câu nói rất là hay mà cả thế giới đều phải gì? Phải thán phục. Đó là câu nói gì nhỉ? Khi đất nước chúng ta còn chiến tranh, bác nói một câu gì? Có câu nói gì nhỉ? Không có gì quý hơn. Nào, thầy nói nào. Thầy đọc trước và các con đọc nốt to nhé. Không có gì quý hơn. Còn thiếu. Độc lập tự do đã đủ chưa? Chưa, thiếu hạnh phúc nữa. Thầy đọc lại nha. Không có gì quý hơn. Độc lập, tự do và hạnh phúc. Bác nói một cái câu khi đất nước chúng ta còn đang chiến tranh chống giặc ngoại xâm dưới cái ách áp bức nô lệ của giặc Pháp và bọn tay sai. Bác đứng lên thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương ở tại Hồng Kông và sau đó về tại Cao Bằng Việt Nam của chúng ta lãnh đạo. Và bác có một câu nói: không có gì quý hơn độc lập, tự do và hạnh phúc. Chúng ta biết ở trên đời người ta nói mất tiền tài của cải là mất gì? Mất ít, mất đi niềm tin. Và mất đi niềm tin á của mọi người á thì là mất gì? Mất nhiều. Còn mất đi sức khỏe là mất đi tất gì? Tất cả. Còn ở đây bác thì nói là gì? Không có gì quý hơn độc lập, tự do và hạnh phúc. Nếu con người chúng ta thì có sức khỏe, có niềm tin, nhưng không có quốc gia và dân tộc đất nước thì chúng ta chỉ làm kẻ nô gì? Nô lệ mà thôi. Mà kẻ nô lệ thì có được tự do không? Không được tự do. Cho nên á, ở đây chúng ta gì? Chương thứ tư này chúng ta thấy gì? Trong học đạo đức này chúng ta phải luôn luôn nhớ tới quốc gia dân tộc của mình. Ân quốc gia luôn phải nhớ. Chim thì có gì? Có gì các con? Có tổ. Người thì có gì? Có tông. Cho nên á, ngày khi Bác Hồ còn sống á, thầy nhớ là trong sách người dân thầy học có một lần bác lên thăm đền thờ các vua hùng ở tại Phú Thọ. Và bác nói có một câu nói nổi tiếng là gì nhờ, các con có nhớ không? Con nhớ không nào?
Không nhớ.
Con có nhớ không? Cũng không nhớ. Các con nhớ không? Cũng không luôn. Có bạn nào nhớ không, giơ tay xem nào. Bác Hồ nói một câu rất là hay ở tại đền Hùng về ý nghĩa này, đồng với nghĩa này. Các con nhớ không? Không nhớ luôn. Rồi đây, bạn này nhớ rất tốt này.
A Di Đà Phật, con thưa thầy là câu nói nổi tiếng của Bác Hồ đó là các vua hùng đã có công dựng nước và bác cháu ta phải giữ lấy nước ạ.
Đúng chưa các bạn? Rồi cho một tràng pháo tay. Bác tổ chức sẽ tặng một phần quà cho bạn nam này. Rất là tốt. Chị nhớ rất tốt. Bác nói là các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau để giữ gì? Giữ lấy đất nước. Đó. Cho nên đó, ân nặng quốc gia quan trọng với chúng ta lắm. Cách đây mấy năm, thầy có nghe thấy một câu chuyện. Và câu chuyện này được viết lên đài báo Hẳn Hoi, đài báo chính thống đó. Nói rằng có một vị tiến sĩ, một vị tiến sĩ học rất là giỏi thì mới làm tiến sĩ ở nước ngoài. Và khi làm tiến sĩ, vị này đi ra nước ngoài và sống ở bên Mỹ. Vị ấy có nói một cái câu nói rằng tôi rất là xấu hổ khi ra nước ngoài nghe nói gì, khi nghe nói là mình là người Việt Nam và mọi người nhìn vào con người Việt Nam họ quay thường, và tôi rất là xấu hổ vì tôi là người Việt Nam. Chúng ta thấy có đau đớn không? Có xứng đáng là người quan lạc cháu hồng không? Không. Một tiến sĩ mà như vậy thì trình độ không bằng một đứa trẻ học lớp gì? Lớp 1, lớp 2, lớp 3 các con ạ. Đó. Chim có tổ, người có tông. Đó. Bậc có công thì ta phải gì? Lo để báo đền. Cho nên Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta bây giờ mới làm các đền thờ để thờ các gì? Các anh hùng liệt sĩ, các vị có công với đất nước. Và đặc biệt chúng ta phải luôn luôn biết tự hào chúng ta là người gì? Người Việt Nam. Thầy đi ra nước ngoài, thầy đi dự các khóa tu ở bên Hồng Kông và ở Đài Loan. Thầy thấy rất là tự hào vì thầy là người Việt Nam. Thầy đi sang châu Âu, thầy cũng rất tự hào vì thầy là người Việt Nam. Thầy cũng có đi nước ngoài mấy lần rồi, mà sang đó thì cứ nghe bảo có thầy thịnh ở chùa Khai Nguyên, sang đó các Phật tử ở Việt Nam, các người gốc Việt Nam mà sống nước ngoài lâu rồi, họ xem những băng đĩa giảng ở trên mạng rất là nhiều, nhưng họ chưa có một lần về Việt Nam. Nghe thấy thầy đến là họ tìm cùng nhau, thì họ đến những cái nhà nơi mà thầy đang ở đó, họ đến để hỏi thăm và họ tham vấn. Và mình thấy thì rất tự hào mình là người Việt Nam. Mà những người gì, người gốc Việt Nam xa quê mấy ba bốn chục năm trời, họ nghe thấy tin thầy đến đất nước của họ đang sống ở đó, họ tìm đến thì họ gần gũi để họ hỏi han và họ tìm học những cái gì mà họ cần ở nơi các quý thầy. Cho nên các con thì chúng ta thấy là không phải lo lắng và không phải thấy là mình hổ thẹn mình là người Việt Nam đâu, mà chúng ta phải rất tự hào là người Việt Nam. Đấy là gần hết giờ chưa? Chưa hả? Ôi rồi nhanh thế. Buồn ngủ lại buồn ngủ tiếp à? Thế học cái này thì nguy hiểm rồi. Thế này thì yêu tổ quốc, yêu đồng bào làm sao đây? Hả? Yêu tổ quốc, yêu đồng bào thì chúng ta phải gì? Phải học chứ, có phải đi ngủ đâu. Đấy, thấy không? Bạn này là thương thầy nóng, bạn này còn quạt cả cho thầy nữa đấy. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, chúng ta phải ráng vượt qua cái nắng nóng một chút này. Chúng ta vượt qua chứ, đấy mới qua một phần thôi. Chúng ta phải gì? Phải như thầy nói là chúng ta tuổi trẻ và những ước mơ của chúng ta phải có những gì nhỉ? Những mong muốn này, những ước mong này, rồi có những khát khao, có những hoài bão. Mong muốn, khát khao, hoài bão, có những cái điểm đó thì các con mới gì? Các con chúng ta mới gì? Mới cố gắng nỗ lực để phấn đấu. Ví dụ như các con thì đang đi học mà chúng ta học gì được tốt gì, đi thi cuối kỳ mà tốt gì, tốt cuối của lớp, các con có vui không? Nếu như là tốt cuối của lớp, con có vui không?
Không ạ.
Không. Thế con muốn tốt nào thì mới vui?
Dạ.
Muốn tốt nào?
Giữa.
Muốn tốt giữa thôi hả? Ồ, thế này thì mới chỉ là gì? Mong muốn. Đây mới chỉ là mong muốn nho nhỏ thôi. Còn những khát khao thì là phải lên top gì? Top đầu, top 1 cơ. Hoài bão là không chỉ ở top 1 mà phải luôn luôn là người đứng gì? Là người gì? Đứng đầu. Cái này gọi là gì nhỉ? Trong tiếng Anh gọi là gì con? Number one. Đấy. Phải có những hoài bão lớn thì các con mới trở thành những người gì? Những người đặc biệt sau này. Các con muốn trở thành người đặc biệt hay người bình thường thôi? Đấy. Thế con muốn trở thành người gì?
Tổng bí thư ạ.
Tổng bí thư. Cho một chàng con thầy. Được, 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 được. Đây mới chính là gì? Khát khao là hoài bão. Và chúc các con sau này sẽ có những tổng bí thư, có những thủ tướng, có chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, có những bộ trưởng, chủ tịch trong tương lai. Được không? Được. Các anh các chị khóa tu của các con từ năm 2013-14 tới nay, bây giờ có những bạn đó là giám đốc, là tổng giám đốc, trong tay bây giờ có hàng chục tỷ đồng, thậm chí có nhiều hơn thế rồi. Các bạn tham dự những khóa tu hội trại thắp sáng niềm tin lần thứ nhất, lần thứ hai, có những bạn bây giờ ra trường làm giám đốc, làm tổng đốc, có hàng nhiều tỷ trong tay rồi. Có những bạn đi làm gì, làm chính trị, bây giờ cũng lên được phó phòng, trưởng phòng một số các cơ quan của Đảng Nhà nước rồi. Đó. Cho nên chúng ta thì cứ phải đề cao cái sự cái lòng mong muốn, cái khát khao và cái hoài bão của chúng ta để mà phấn đấu. Nhưng nếu muốn làm tổng bí thư thì theo con có khó không?
Khó ạ.
Vậy khó thì mình phải vượt qua cái khó như thế nào?
Mình phải cố gắng.
Cố gắng, nỗ lực và không ngừng học hỏi. Có đúng không các con? Cố gắng, nỗ lực và không ngừng học hỏi. Luôn luôn phải rèn luyện. Cái tâm thì phải gì? Phải sáng. Cái đức thì phải gì? Phải cao. Thì mới có thể làm những người lãnh đạo của quốc gia được. Còn cái tâm mà không sáng, cho dù có lên làm lãnh đạo rồi thì vẫn có thể. Cái gì các con? Thế này là thế nào nhỉ? Tức là cho tay vào gì? Vào còng và phải sổ khám để đi vào ngồi gì? Ngồi tù. Cho nên muốn làm lãnh đạo thì phải có trí tuệ, có đạo đức và có cái tâm. Đó. Có cái tâm. Phải luôn luôn nghĩ về gì? Đất nước. Nghĩ gì về dân tộc và nghĩ cho gì? Đồng bào, nghĩ cho nhân dân mình. Đó. Đó. Quan trọng lắm các con, chứ không phải ước mơ mà có thành hiện thực luôn được đâu. Đó. Rồi. Sau đó, sau khi mà chúng ta có khát khao, có ước mong hoài bão rồi, thì chúng ta phải ở đây nói là chúng ta hãy gì tạo cho mình những động lực tốt nhất để thực hiện những ước mơ đó. Mà những động lực tốt nhất đó thì ở trong quyển học đạo đức chúng ta thì sẽ có chương thứ 2, và chương thứ 3 cho đến chương thứ 7. Ví dụ như chương thứ 3 nói về cái gì các con nhỉ? Chương thứ 3 nói về tu học đạo đức. Còn chương thứ 4 nói về gì? Ân nặng quốc gia. Chương thứ 5 nói về lập chí thành tài. Nào, cho một cái chút về chương lập chí thành tài xem nào. Lập chí thành tài, chúng ta đọc thử xem nào. 2, 3 nhá. Chương thứ 5. Nào, 2, 3. Chương thứ 5. Lập chí thành tài. Tuổi dần lớn, chí cũng khôn. Lập chí cho thành tài. Học điều hay, tránh điều dở. Phải nhận thức được chính tà, chính thời theo. Tà thì bỏ, học chăm lo, không lười biếng. Nếu lười biếng, tuệ lu mờ, kiến thức rỗng, thi không được. Nhớ công sinh, khắc công dưỡng, bao khó nhọc, lắm gian lao, nay gắng học để báo đền. Rồi, tạm dừng ở đó. Quyết thành tài, câu cuối là quyết thành tài lưu gì, lưu sử sách. Các con có lưu sử sách không? Không á. Tại sao lại không? Mình, các cụ ngày xưa nói gì, người kia bị gì, trượng phu, ngã diệt trượng phu, tức là kia là một bậc kỳ tài, ta cũng có thể trở thành một bậc gì, kỳ tài. Tại sao ta lại lắc đầu? Bây giờ tuổi chúng ta còn trẻ, chúng ta phải gì, phải gật đầu chứ. Mà gật đầu thì chúng ta đã hứa với lòng mình rồi, để báo hiếu, báo hiếu thì công ơn cha mẹ chúng ta phải phải học chứ. Đó, làm sao để cho lưu danh vào sử sách của đất nước, dân tộc Việt Nam chúng ta sau này chứ. Đó, đấy là những chương gì, chương thứ 5 lập chí thành tài. Chương thứ 6 thì lựa chọn việc làm. Thành tài rồi thì các con phải lựa chọn việc gì? Việc làm. Thành tài rồi, các cụ ngày xưa nói thì có tài mà làm việc ác á, thì làm mối gì? Trở thành đại gì? Đại họa của quốc gia, đại họa của dân tộc và đại họa của đất nước, thậm chí là đại họa của nhân loại. Cho nên thành tài rồi thì phải lựa chọn là công việc làm sao thì cho nó tốt, không được làm những cái việc gì phi pháp, không được làm những việc gì trái với luân thường đạo lý, không được làm những việc gì vi phạm pháp luật, vân vân. Đấy chính là gì? Lựa chọn việc làm cho nó tốt. Sau này thì mong rằng các con lớn lên từ những khóa tu này á, các con làm sao để chọn cho mình được những cái công việc làm ổn định, và công việc làm gì nó thiên về cái lòng từ bi mà Đức Phật đã dạy chúng ta được ngồi học ở trên ngôi chùa Khai Nguyên ngày hôm nay. Sau lựa chọn việc làm là sẽ hướng đến thành gì? Hướng đến thành công. Trong đó cũng có nói hướng đến thành công chúng ta phải như thế nào. Hướng đến thành công xong thì gì? Thành công rồi thì chúng ta có bo giữ cho mình như vậy người ta có tôn trọng mình không? Chúng ta keo kiệt bủn xỉn, thấy người nghèo chúng ta không bố thí, không ban cho, thấy người khổ chúng ta không giúp đỡ. Mọi người có yêu quý mình không? Theo con mọi người có yêu quý không? Không, đúng rồi. Nếu chúng ta giàu có mà chúng ta keo kiệt, chúng ta bùn xỉn, không biết đó, giúp đỡ những người nghèo cùng, cô đơn, không nơi nương tựa, không biết phóng sinh tu phúc làm các việc thiện như lời Đức Phật dạy, thì chúng ta cũng chỉ gì? Cũng chỉ như là cái thùng rỗng kêu to mà thôi, trong lòng không có cái gì cả. Cho nên đó, khi mà chúng ta thành công rồi thì phải biết gì? Ban gì? Lòng từ phải trải gì? Trải khắp đi muôn nơi, tức là phải biết yêu thương, phải biết chia sẻ, phải biết giúp gì? Giúp gì con?
Chia sẻ, giúp đỡ ạ.
Giúp đỡ ai?
Giúp đỡ mọi người ạ.
Giúp đỡ mọi người là đủ chưa?
Giúp đỡ mọi người và tất cả mọi người xung quanh.
Và giúp đỡ mọi người, thậm chí là đi xa hơn nữa là giúp đỡ mọi gì? Mọi loài, theo như quan điểm của Đức Phật là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đó, khi mà thành tài rồi, giúp đỡ được mọi người rồi, ở chương đấy là chương thứ gì? Lòng từ trải khắp đó, chương thứ 8 sang chương thứ 9 là thành công rồi, thì lúc đó tuổi đã cao cao rồi, 60, 65 tuổi rồi, lúc đó chúng ta sẽ hướng tâm để học gì? Quay trở lại để học gì? Để tâm nhiều hơn đến cái việc học đạo, để tu gì? Tu nhân tích đức, để cầu giải thoát, không bị luân hồi khổ đau mãi mãi ở trong cõi đời ngũ trược ác thế này nữa. Đó là chính là con đường của người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia các con cần hướng tới. Đó, cho nên chương thứ 9 là hướng tâm học đạo. Hướng tâm học đạo, học được đạo rồi á, thì người mà học Phật thật sự á, thì phải xả, đừng có tham lam, đừng có tham sân si. Có đúng không? Có phải không con? Phật dạy chúng ta muốn được giải thoát thì có tham sân si được, thì có tham sân si không?
Không ạ.
Thì không tham si thì thế nào? Phải thế nào?
Thì
không tham sân si thì chúng ta phải thế nào?
Không biết ạ.
không biết hả? Thì phải sống làm sao không tham sân si thì chúng ta phải từ bi hỷ xả thế thôi. Đấy, và cái chương gì, cái chương xả bỏ tẩy vật đó chính là dạy cho chúng ta phải biết buông xả những cái gì cần buông xả trong cái lúc mà chúng ta đã già 6, 7, 80 tuổi rồi mà chúng ta vẫn khư khư chấp nhặt cái của cải, tài sản của ta, gia đình của ta, công ty của ta, vợ con của ta, nhà cửa của ta, sổ đỏ của ta, vàng bạc của ta, chúng ta chết sẽ rất khó nhắm mắt các con ạ. Cho nên lúc đó là phải chia bớt cho các con đi, bàn giao lại cho con cho cháu, công ty cũng gì giao lại cho con cho cái, nhà cửa cũng giao lại cho con cho cái, và chúng ta gì sống một cuộc đời thanh tịnh, và chúng ta gì Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không, để chúng ta cầu giải thoát. Đó là sang chương thứ 10. Sang chương thứ 10 chúng ta tu tập rồi á, con nên nghĩ về ông bà tổ tiên là những đấng sinh thành ra cha mẹ, ra những người thân của chúng ta không? Có không? Theo con có không?
Dạ có.
À, có. Có thì cái chương thứ 11 là gì? Là báo hiếu tổ tiên đó các con. Đó, khi chúng ta thành tài rồi, chúng ta tu tập được rồi thì chúng ta phải nghĩ đến ông bà cha mẹ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ cô di tỷ muội nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta để mà hồi hướng công đức. Và sang chương thứ 12 đó là gì? Nhẹ gót về Tây, tức là được giải thoát đó. Sang chương thứ 12 là chúng ta thì tu tập để được giải thoát, để được giác ngộ, để được thành Phật, để phổ độ chúng sinh. Như vậy là hết. À, hết 12 chương. Đọc thì nhanh nhưng mà hành thì cả cuộc đời chúng ta không mấy người làm trọn vẹn được đâu các con ạ. Cho nên xong khóa tu các con nên thỉnh mỗi bạn một quyển này về để đọc hàng ngày, để mà nhớ, để mà tu tập theo. Thỉnh cả một cái quyển học đạo đức giảng chú thích nữa, để những cái chỗ nào mà khó, không hiểu, chúng ta xem vào đó chúng ta hiểu ngay. Rất nhiều, 4.000 năm lịch sử của dân tộc Việt Nam của chúng ta được thầy ghi chọn ở trong một cái quyển sách học đạo đức chú thích này. Còn sau này các bạn mà muốn học rộng hơn thì học cái quyển học đạo đức giảng giải khoảng 1.500 trang, tức là một quyển sách dày gần 20 phân này. Thầy viết chỉ trong vòng có 3 tháng thôi. Một số các vị giáo sư nghe thầy nói là thầy ngồi thì viết 3 tháng, hơn 3 tháng mùa dịch năm 2021. Cái lúc mà cấm không cho ra đường đó, thầy ngồi nhà 3 tháng. Thầy viết gần 1.500 trang sách. Nói các giáo sư thì giật mình, các giáo sư bảo là chúng tôi á, một quyển sách như vậy chúng tôi làm nhanh cũng phải 3 năm mới xong. Mà thầy làm gì? Trong vòng có 3 tháng đã xong. Vì lúc đó là dịch Covid cho nên không đi đâu được, cứ ở nhà là viết thôi. Viết cả ngày, thậm chí viết có hôm 2-3 giờ sáng thầy vẫn ngồi viết, đánh máy, tự đánh máy, tự viết. Sau này các bạn có thể muốn đọc cái quyển sách đó rộng hơn thì sẽ đọc cái quyển học đạo đức giảng giải sau này. Đó. Cho nên đó, thưa với tất cả các con là gì? Tuổi trẻ chúng ta phải có ước mơ, phải có những khát khao, những hoài bão để học tập, để phấn đấu, để rèn luyện về đạo đức, về nhân cách, về phẩm chất của mình làm sao gì cho tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ không được cái gì đâu. Ở trên đời bây giờ các con nghĩ xem, cũng có một số hạng người họ không có những ước mơ gì cả. Hạng người này họ sống thì đơn giản lắm. Họ sống là chỉ sống ngày nay biết ngày nay, ngày mai biết ngày mai. Và cái tâm trí của họ thì luôn luôn là bi quan, yếm thế. Và họ thiên về cuộc sống hưởng thụ. Để rồi á, một ngày không xa, thân thể họ tàn tạ, tinh thần họ là gì? Là tiêu tụy. Và rồi họ chết đi, không ai còn nhớ thương, không ai còn nhớ tưởng họ, thương tưởng họ nữa. Và qua khóa tu này, thầy mong rằng tuổi trẻ và ước mơ của các con chúng ta phải đưa ra được, để chúng ta phấn đấu, để học tập, để rèn luyện và để thành công trong tương lai gần nhất cho bản thân, cho gia đình và xã hội, để xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng một gì phồn vinh hơn, giàu đẹp hơn. A Di Đà Phật. Chúng ta nghỉ được chưa? Rồi các con cùng đứng lên để trang nghiêm để hồi hướng. Cho mà chàng vỗ tay thật lớn thật đều vào đấy là. Thầy chưa thấy đều. Đều hết nào. 100% là cùng giơ tay cao vỗ tay ra nào. 100%. To vào. To vào và dài vào. Rồi cảm ơn các con. Đó như vậy là chúng ta đỡ buồn ngủ hơn rất là nhiều đúng không? Rồi mời các con đứng dậy chúng ta hồi hướng. À, chúng ta cùng hướng lên về Tam Bảo, chúng ta chắp tay trang nghiêm hồi hướng nào. Khóa sinh. Vừa đứng dậy mà tại làm sao mà đã không trang nghiêm rồi. Như vậy là có ai nghi chưa? Chưa. Đứng dậy khi mà thầy, các quý thầy vẫn chưa giảng xong, chưa hồi hướng xong, chưa đi ra khỏi hội trường, chúng ta vẫn phải giữ gì? Giữ đủ ai nghi, các con nhớ nhá. Rồi, chúng ta hồi hướng nào. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. A